Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 25 tháng 3 gồm có: trước hết là tường thuật thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ lá do Đức Thánh Cha chủ sự. Kính thưa quý thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô cùng với hơn 25.000 tín hữu. Thánh lễ lá được bắt đầu với nghi thức làm phép lá và rước lá xung quanh quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha vì đau chân nên Ngài ngồi tại bàn thờ, trong khi các hồng y và các đại diện giáo dân rước lá từ giữa quảng trường tiến về phía bàn thờ. Thánh lễ tiếp diễn với phần đọc lời Chúa, bài thương khó theo Thánh Marco đã được ba phó tế đọc. Sau đó Đức Thánh Cha đã dành một khoảng thời gian thinh lặng để mọi người có thể suy niệm lời Chúa về cuộc thương khó, và thánh lễ tiếp tục. Trong thời gian qua, vì đau chân, Đức Thánh Cha không thể đứng lâu nên một hồng y đại diện Ngài cử hành tại bàn thờ. Vì vậy, hôm nay Đức Hồng Y Claudio Gugherotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, đã cử hành tại bàn thờ, cùng với hai Hồng Y Giovanni Battistare, Niên trưởng Hồng Y đoàn, và Đức Hồng Y Leonardo Santri, Phó Niên trưởng. Vào cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành, Đức Thánh Cha đã diễn tả sự gần gũi với cộng đoàn San Jose de Apatado ở Colombia, vì vài ngày trước, một phụ nữ trẻ và một thiếu niên đã bị ám sát. Cộng đoàn này vào năm 2018 đã nhận được giải thưởng về sự dấn thân cho nền kinh tế liên đới, hòa bình và quyền con người. Sau đó, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của hành động khủng bố ở Moscow hai ngày trước. Đồng thời, Ngài cũng cầu nguyện cho nhiều người đang chịu đau khổ do chiến tranh, đặc biệt ở Ukraine và Gaza. Cuối cùng, Đức Thánh Cha hướng về mẹ Maria để chúng ta có thể học được từ mẹ ở gần với Chúa Giêsu trong những ngày tuần thánh để đến được niềm vui phục sinh. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, non si ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedito frutto venti tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et chancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedito frutto venti tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedito frutto venti tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Gratiam tuam quae sumo Domine, mente vos nostris infunde, qui angel nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovi. Per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
E lux perpetua luce a Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filius, et Spiritus Sanctus, descenda super vos et maniat semper.
Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách Một suy tư mới của Đức Giáo Hoàng Francisco, Kinh Kính Mừng.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Một suy tư mới của Đức Giáo hoàng Francisco, Kinh kính mừng. Tác giả Đức Thánh cha Francisco và linh mục Marco Posa, do Nguyên Hiệu chuyển ngữ. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm này được thực hiện ngang qua cuộc phỏng vấn của Đức Thánh cha Francisco do Marco Posa thực hiện trong phòng Ducale của Bảo tàng Vatican vào ngày 19 tháng 7 năm 2018 cho đài TV2000. Kính thưa quý thính giả, bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha đã mở đầu công trình sáng tạo mới, một lối sống theo cách thức của Thiên Chúa. Thật vậy, như lời của Tông đồ Phaolô, Chúa Giêsu là bình an của chúng ta, người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một, người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Cũng thế, đối với tất cả chúng ta, mỗi người mang một nền văn hóa, truyền thống và lịch sử khác nhau, chúng ta đã thể hiện khả năng cụ thể để thực sự trở nên một như Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đó là Hội Thánh, dân thánh trung tín của Thiên Chúa, gia đình con cái của Thiên Chúa. Trong lòng Hội Thánh, Mẹ Maria là công trình của Chúa Cha, đấng đầy ân sủng. Nơi Mẹ, chúng ta nhận thấy hoa trái việc làm của Thiên Chúa, có nghĩa là điều xảy đến với một con người khi con người đó đón nhận trọn vẹn Thánh Thần. Mẹ trở thành mẫu gương của sự tốt lành, của tình yêu, của vẻ đẹp. Mẹ được chúc phúc hơn mọi người nữ. Khi gần chết trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta Đức Maria như một người mẹ, vì Mẹ đích thực là Mẹ và chính Chúa Giêsu là người anh đích thực của chúng ta. Như thế, nơi Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của tất cả chúng ta, Mẹ của đấng phục sinh và là của tất cả những ai trong chúng ta sẽ phục sinh trong người bằng phép rửa, chúng ta thấy được hoa trái công trình của Thiên Chúa nơi người phàm, công trình mà Thiên Chúa tìm kiếm để hiện thực hóa và thực hiện với sự kiên nhẫn lớn trong giáo hội, trong mỗi người chúng ta và trong toàn thể dân thánh. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong tiểu mục Kính mừng Maria đầy ơn phúc, cha Paolo Posa đã hỏi Đức Thánh Cha, thật tò mò khi biết rằng những tình tiết về Đức Maria không xuất hiện nhiều trong các tin mừng. Dường như các tác giả tin mừng muốn bảo vệ sự thầm kín của người phụ nữ rất đặc biệt này. Làm sao Ngài có thể hình dung ra, thưa Đức Thánh Cha, cuộc sống của Đức Maria từ lúc sinh ra cho đến lúc Mẹ lên trời? Đức Thánh Cha trả lời, từ lúc sinh ra đến biến cố truyền tin, thời điểm Mẹ gặp sứ thần của Thiên Chúa, cha hình dung Mẹ là một thiếu nữ bình thường, một thiếu nữ của ngày hôm nay. Cha không muốn nói đó là một thiếu nữ thành thị, vì Mẹ xuất thân từ một làng quê. Nhưng bình thường, rất đỗi bình thường, được nuôi dưỡng theo cách bình thường, chuẩn bị cưới hỏi và lập gia đình. Những gì cha có thể hình dung đó là Mẹ yêu thích Thánh Kinh, Mẹ biết Thánh Kinh, Mẹ đã được học đạo ngay trong gia đình. Đó là cách giáo dục từ con tim. Kế đến, sau khi mang thai Chúa Giêsu, Mẹ vẫn là một phụ nữ bình thường. Đức Maria là một phụ nữ bình thường. Mẹ là người nữ mà bất cứ người nữ nào trên thế giới này đều có thể bắt chước được. Không có gì lạ trong đời sống của Mẹ. Đó là một người mẹ bình thường. Ngay cả việc đồng trinh của đời sống hôn nhân, khiết tịnh theo nghĩa sự khiết trinh thì đối với Mẹ cũng rất bình thường. Mẹ đã làm việc, đã đi chợ, đã giúp con mình, giúp chồng mình. Rất đỗi bình thường. Khi được hỏi, có một câu tuyệt vời trong Thánh Vịnh. Giữa thế nhân Ngài vô song tuyệt mỹ. Con thích thú khi nghĩ rằng cái đẹp tuyệt mỹ giữa thế nhân kết thúc bằng cái đẹp tuyệt mỹ của Mẹ giữa muôn người nữ. Sâu xa hơn, đó chính là đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Mẹ. Đôi khi, con lo ngại vì tất cả nét đẹp này bị che khuất trong một bối cảnh nào đó. Con bị đánh động bởi cung cách của Mẹ. Đức Maria đã nhón chân vào lịch sử và cũng bằng cách đó mà Mẹ bước ra khỏi lịch sử. Con của Mẹ cũng vậy. Một cách cụ thể, Đức Maria sinh ra không vướng tội nguyên tổ. Nghĩa là như thế nào vậy Đức Thánh Cha? Đức Thánh Cha trả lời, nghĩa là mẹ được sinh ra như cha vẫn thích nói, trước Eva. Điều này thật không đúng về phương diện thời gian, nhưng cha suy nghĩ rằng mẹ được sinh ra trước thời điểm Eva bị đánh lừa, bị cám dỗ, vì mẹ không phải là nạn nhân của việc lừa dối này, nên mẹ không chịu những hệ lụy của nó. Tuy nhiên, mẹ lại được sinh ra sau vì trong nhãn quan của giáo hội, vốn không có sự nhầm lẫn, công cuộc tái tạo thì quan trọng hơn sự tạo dựng ban đầu. Việc tạo nên bản thể con người bắt đầu với Adam, rồi đến Eva, và cả hai được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Công cuộc tái tạo bắt đầu nơi Đức Maria, một phụ nữ đơn độc. Chúng ta có thể nghĩ về những người phụ nữ đơn độc. Họ phải chịu trách nhiệm trong gia đình và một mình nuôi dạy con cái. Đức Maria còn đơn độc hơn. Một mình mẹ đi vào trang sự này và viết tiếp nó với Thánh Giuse và gia đình của mẹ. Nhưng lúc ban đầu, cuộc tái tạo này là sự đối thoại giữa Thiên Chúa và một người nữ duy nhất. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm Một suy tư mới của Đức Thánh Cha Francisco Kinh Kính Mừng được chia thành 10 tiểu mục, gồm tiểu mục Niềm Hy Vọng Chắc Chắn và kết thúc với tiểu mục Người Mẹ Giữa Bầy Sói là bài viết của cha Marco Posa. 8 tiểu mục là những câu được trích từ Kinh Kính Mừng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, gồm tiểu mục nhỏ là vẻ đẹp của một phụ nữ được Thiên Chúa ở cùng, Đức Chúa Trời ở cùng bà với tiểu mục Đức Tin, Trung Tín và Phó Thác. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, nụ cười và cảm nhận của một dân tộc. Và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ, sự âu yếm từ mẫu của Thiên Chúa. Thánh Maria, tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria, quảng trường Tây Ban Nha. Đức Mẹ Chúa Trời, Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Maria. Cầu cho chúng con là kẻ có tội, tháo cởi những nút thắt. Khi này và trong giờ lâm tử, Mẹ của Hy Vọng, Magnificat và Niềm Vui của Đức Tin. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Kinh Kính Mừng Một suy tư mới của Đức Thánh Cha Francisco dài 191 trang trên khổ giấy 12 x 18cm. Trong cuốn sách nhỏ bé này, Đức Thánh Cha Francisco đã làm sáng tỏ từng câu của Kinh Kính Mừng, lời cầu nguyện phổ quát của người Công giáo trong cuộc nói chuyện mới nhất với Linh Mục Marco Posa, là nhà thần học và Linh Mục tuyên úy nhà tù. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại rằng Thiên Chúa là cha của chúng ta và Hội Thánh, trong Đức Maria thể hiện dung mạo của người mẹ rạng rỡ nhất. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Kinh Kính Mừng, Một suy tư mới của Đức Thánh Cha Francisco có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách Công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Francisco thay đổi quy chế của đền thờ Đức Bà Cả, nhấn mạnh nghĩa vụ thiêng liêng của các kinh sĩ.
Vatican. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ban hành các quy định mới về việc quản lý đền thờ Đức Bà Cả, nhấn mạnh vào hoạt động thiêng liêng và chăm sóc mục vụ. Đồng thời, bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Makriskas gốc Litva làm tân phó giám quản đền thờ. Đồng thời, bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Makriskas gốc Litva làm tân phó giám quản đền thờ.
Trong sắc lệnh ban hành ngày 20 tháng 3, Đức Thánh Cha giải thích rằng Ngài tìm cách giải phóng các kinh sĩ, tức là các giáo sĩ được Ngài chỉ định phục vụ đền thờ, khỏi mọi hoạt động kinh tế và hành chính, để họ có thể cống hiến hết mình và với sức sống mới cho việc đồng hành thiêng liêng và mục vụ các tín hữu hành hương. Vào tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục gốc Litva Rolandas Makriskas làm ủy viên đặc biệt để thực hiện tiến trình tổ chức lại đời sống của kinh sĩ đoàn và đền thờ vì lợi ích lớn hơn của dân Chúa. Quá trình này do một ủy viên đặc biệt lãnh đạo và được hỗ trợ bởi một ủy ban đặc biệt đã xem xét hoạt động hành chính của đền thờ, bao gồm cả việc nghiên cứu tình hình tài chính của đền thờ. Trong sắc lệnh ngày 20 tháng 3, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Mark Ritskas làm phó giám quản đền thờ và có quyền kế vị Đức Hồng Y người Ba Lan Stanislav Rinko, 78 tuổi, người đã giữ chức vụ giám quản kể từ năm 2016. Theo truyền thống, giám quản đền thờ là một hồng y phục vụ với nhiệm kỳ 5 năm và có thể được gia hạn. Ngài thực thi quyền điều hành các hoạt động của đền thờ và quản lý tài sản của kinh sĩ đoàn và là đại diện hợp pháp của đền thờ. Sắc lệnh mới của Đức Thánh Cha cũng đặt hai chức vụ mới, đại diện về chăm sóc mục vụ, là người cộng tác với vị giám quản trong các hoạt động của các kinh sĩ và đền thờ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với vị trưởng ban nghi lễ. Và đại diện điều hành là người giám sát các công việc hành chính của đền thờ. Đức Tổng giám mục Mark Ritskas sẽ tiếp tục đảm nhiệm hai vai trò này cho đến khi những chức vụ đó được bổ nhiệm. Quy chế mới cũng thành lập một hội đồng hành chính mới có nhiệm vụ quản lý tài sản của kinh sĩ đoàn. Theo Điều 48 của quy chế mới, hội đồng hành chính bao gồm giám quản, hai đại biểu, một đại diện của Phủ Thống đốc Thành Vatican và một đại diện của cơ quan quản lý tài sản của Tòa Thánh, quen được gọi là APSA. Đền thờ Đức Bà Cả, cùng với đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và đền thờ Thánh Gioan Laterano là bốn đền thờ lớn ở Roma, còn được gọi là đền thờ Giáo Hoàng. Tại đền thờ Đức Bà Cả có lưu giữ thánh tích nôi thánh và ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma mà Đức Thánh Cha thường đến cầu nguyện trước và sau các chuyến tông du nước ngoài.
Vatican bác bỏ tin tức về việc Đức Thánh Cha Francisco có thể thăm Nga vào tháng 6.
Vatican, ngày 20 tháng 3, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã phủ nhận tin tức được một số cơ quan truyền thông đăng tải về việc Đức Thánh Cha Francisco có thể thăm Nga vào tháng 6. Ông nói rằng thông tin này không tương ứng với sự thật.
Phát ngôn viên của Vatican đã lên tiếng sau khi các phương tiện truyền thông như báo Intelligence Online của Pháp đưa tin rằng Đại sứ Nga tại Vatican, Ivan Sontanovsky, đã mời Đức Thánh Cha đến thăm Moscow. Ông Bruni phủ nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến đi này để làm trung gian cho hòa bình ở Ukraine. Mặc dù hiện tại Vatican chưa có thông tin gì về chuyến viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha đến Nga, nhưng Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đến thăm đất nước này như một dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của Tòa Thánh nhằm đạt được hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn của báo Ý Corriere della Sera vào tháng 5 năm 2022, Đức Thánh Cha xác nhận rằng Ngài muốn gặp Tổng thống Putin của Nga. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Đức Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý đã tới Moscow vào tháng 6 năm 2023 với tư cách là đại diện của Đức Thánh Cha. Chuyến đi này được thực hiện sau khi Ngài cũng đã đến thăm Kiev, thủ đô của Ukraine. Và đầu tháng đó, như một phần của sứ mạng hòa bình được Đức Thánh Cha giao phó.
Hội Hiệp sĩ Manta sẵn sàng cộng tác với giáo hội để giúp người dân Gaza đang sống dưới bom đạn.
Roma. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Hồng Y Pier Battista Pisabala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, yêu cầu Hội Hiệp sĩ Manta giúp đỡ để cung cấp các dịch vụ y tế và cung cấp viện trợ nhân đạo. Đại hiệp sĩ Alessandro De Francisis đảm bảo rằng hội sẽ đáp ứng yêu cầu này nhanh nhất có thể để giúp những người dân Gaza đang thiếu thốn mọi thứ.
Đức Hồng Y Pisabala đã gửi thư cho Hội Hiệp sĩ Manta để yêu cầu sự giúp đỡ và bày tỏ hy vọng của Ngài cũng như của Giáo hội Hoàn Vũ. Thư của Đức Hồng Y đã được tu huynh John Dunlap, thủ lĩnh của hội, đọc trong hội nghị quốc tế lần thứ 30 của các hiệp sĩ diễn ra tại thành phố Krakow của Ba Lan từ ngày 15 đến 17 tháng 3 vừa qua. Đại hiệp sĩ De Francisis ở cấp độ quốc tế có thể được coi là Bộ trưởng Bộ Y tế của Hội Hiệp sĩ Manta và chủ yếu giải quyết vấn đề viện trợ nhân đạo, đã giải thích với Vatican News rằng Đức Hồng Y Pisabala đã yêu cầu hội cộng tác với Tòa Thượng phụ Jerusalem để đáp ứng ít nhất hai trường hợp rất khẩn cấp, đó là cung cấp các dịch vụ y tế, đặc biệt là ở khu vực phía bắc của dải Gaza, và giúp phân phối các nhu yếu phẩm cơ bản như quần áo, thực phẩm và nước uống. Tu huynh De Francisis nhấn mạnh rằng sự hợp tác này đang trong giai đoạn phôi thai. Ông nói, chúng tôi vẫn đang suy nghĩ về khả năng hiện có của chúng tôi và yêu cầu một số tổ chức của chúng tôi tìm ra cách bắt đầu cuộc phiêu lưu này. Dưới bom đạn, kể từ các cuộc tấn công khủng bố do Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, người dân Gaza thiếu mọi thứ, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, nước uống. Theo Liên Hiệp Quốc, đại đa số trong số 2,4 triệu cư dân của dải Gaza đang bị đe dọa bởi nạn đói. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng đối với 300.000 người ở phía bắc lãnh thổ, nơi việc vận chuyển viện trợ đang gặp nguy hiểm trong tháng thứ 6 của cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Ngay cả khi tình hình ở dải Gaza hiện trở nên bi kịch và nguy hiểm, với những khó khăn to lớn trong việc điều hành các hoạt động di chuyển trong các khu vực nội địa chỉ cách nhau vài cây số, Hội hiệp sĩ Manta vẫn cảm thấy yên tâm trước một thực tế là Tòa Thượng phụ Công giáo Jerusalem là cơ quan tôn giáo duy nhất trong khu vực tại thời điểm này được tất cả các bên liên quan tôn trọng, yêu cầu sự trợ giúp của hội. Hiệp sĩ De Francisis khẳng định, đó sẽ là cơ quan đàm phán về các điều kiện an ninh để đảm bảo cho chúng tôi thi hành sứ mạng truyền giáo của mình.
Dự án vi tín dụng cho người nghèo năm 2025 của Giáo hội Ý.
Roma, trong tinh thần hướng về năm thánh 2025, qua Caritas, Giáo hội Ý đang chuẩn bị dự án vi tín dụng xã hội để hỗ trợ những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng thông thường.
Trong cuộc họp báo kết thúc khóa họp thường niên vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuseppe Baturi của Gagliari, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ý giải thích, sáng kiến này bao gồm việc thành lập một quỹ cho phép hỗ trợ những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng thông thường. Đây không phải là vấn đề trợ giúp kinh tế, nhưng còn là tạo ra một mạng lưới liên đới xung quanh người có khả năng đồng hành với những người cần giúp đỡ. Nhờ vào sự can thiệp, cũng có thể lấp đầy sự thâm hụt đang lan rộng trong tình trạng nghèo đói về kinh tế. Đó là một dấu hiệu đặc biệt về tình liên đới của Giáo hội Ý trong năm thánh. Đức cha Tổng thư ký cho biết, số tiền vài triệu euro được phân bổ không chỉ là vấn đề của một quỹ được cung cấp, nhưng còn là một quỹ yêu cầu nhiều đối tượng khác nhau hợp lực, ngay cả với sự đóng góp của các cá nhân. Giới hạn thu nhập tối đa và các hình thức tham gia cộng đồng xã hội đang được nghiên cứu. Thông tin chi tiết sẽ được trình bày trong những tháng tới. Tổng thư ký kết luận, khác với các công cụ khác do Hội đồng Giám mục cung cấp trước đây, chẳng hạn như vay hy vọng dành cho doanh nghiệp, vi tín dụng xã hội là một công cụ đổi mới, không nhằm vào các hoạt động kinh tế, nhưng nhằm vào những người cần thoát ra khỏi tình trạng bị ràng buộc. Và họ thực hiện được điều này nhờ sự giúp đỡ của những người khác.
Các giám mục Đức tới Vatican để thảo luận về con đường công nghị.
Roma, ngày 22 tháng 3, phái đoàn các giám mục Đức đã đến Vatican để thảo luận với các vị lãnh đạo Vatican về con đường công nghị mà giáo hội tại Đức đang tiến hành.
Con đường công nghị của Công giáo Đức đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 nhằm dân chủ hóa giáo hội, cải tổ luân lý tính dục cho hợp thời, thay đổi luật độc thân giáo sĩ, đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo giáo hội, kể cả vấn đề thánh chức. Ngày 26 tháng 7 năm 2023, các đại diện của Giáo triều Roma và Hội đồng Giám mục Đức đã gặp nhau tại Vatican để thảo luận về các vấn đề của con đường công nghị này. Cuộc họp là sự tiếp nối của cuộc đối thoại được khởi xướng từ chuyến thăm Ad Limina của các giám mục Đức vào tháng 11 năm 2022, trong đó các vấn đề thần học và kỷ luật nảy sinh từ con đường công nghị Đức đã được thảo luận. Sau cuộc gặp gỡ này, con đường công nghị của Giáo hội Đức vẫn tiến hành và đã đi đến giai đoạn gọi là Ủy ban con đường công nghị, gồm các giám mục, 27 đại biểu của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và 20 người do con đường công nghị bầu lên. Ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị thành lập một hội đồng công nghị, qua đó các giám mục cùng với giáo dân cùng quyết định về tài chính cũng như việc cai quản giáo hội tại Đức. Ngày 16 tháng 2 năm nay, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cùng với hai Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục và Bộ Giáo lý Đức tin, nhân danh Đức Thánh Cha, đã gửi thư yêu cầu các giám mục Đức ngưng việc bỏ phiếu về quy chế của ủy ban này, vì ủy ban cũng như hội đồng công nghị Đức là điều trái với giáo luật, vì thế là vô hiệu. Thư nhấn mạnh các giám mục đừng đặt tòa thánh ở trước tình trạng sự đã rồi, đồng thời nói rằng yêu cầu này được đưa ra cũng trong cái nhìn của các cuộc thảo luận sắp tới giữa các đại diện giáo triều Roma và đại diện hội đồng giám mục Đức. Cùng ngày, các giám mục Đức đã rút lại cuộc bỏ phiếu về quy chế của ủy ban này khỏi chương trình nghị sự của cuộc họp từ ngày 19 đến 22 tháng 2 tại Augsburg. Thực tế, trước đó, mặc dù không được công bố rõ ràng trong chương trình nghị sự của Hội đồng Giám mục, nhưng cuộc bỏ phiếu về việc thông qua Ủy ban chuẩn bị con đường công nghị đã được dự kiến sẽ diễn ra tại Augsburg.
Ra mắt game công giáo mới Metasent dành cho thế hệ Alpha.
Roma, game công giáo mới Metasent dựa trên nền tảng game Roblox sẽ ra mắt vào thứ Năm tuần thánh với mục đích đem tin mừng đến cho thế hệ Alpha và 70 triệu người dùng hàng ngày của nền tảng.
Tác giả của game Metasent là cha Rob Galea, một nghệ sĩ Úc gốc Manta, thường xuyên làm việc với giới trẻ. Việc mục vụ của cha mỗi năm tiếp cận khoảng từ 1,7 đến 2 triệu người qua các buổi nói chuyện trực tiếp, video và phục vụ trực tuyến. Gần đây, cha nhận thấy có một thành phần cha chưa tiếp cận, đó là các em từ độ tuổi 0 đến 13, được gọi là thế hệ Alpha. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, cha Rob Galea giải thích thế hệ này không có trên phương tiện truyền thông xã hội và ít tham gia các sự kiện trực tiếp so với thế hệ lớn hơn, đó là thế hệ COVID. Tuy nhiên, theo cha, thế hệ Alpha có trên Roblox, một nền tảng chơi game trực tuyến, lớn hơn 70 triệu người dùng hàng ngày. Điều này đã truyền cảm hứng cho cha Galea ra mắt Metasent, một trải nghiệm tương tác mới dựa trên vũ trụ Roblox. Được thiết kế cùng với Dubit, một studio trò chơi hàng đầu, Metasent có một nhà thờ ảo với không gian để cầu nguyện, suy ngẫm và đọc kinh thánh. Người dùng cũng có thể chơi trò chơi và thu thập kho báu cũng như tham quan các cảnh trong kinh thánh. Vào cuối trải nghiệm, mọi người có thể quyết định xem mình có muốn trở thành Metasent không bằng cách thắng một ngọn nến ảo và nhận một đôi cánh thiên thần. Trong cuộc phỏng vấn, cha Galea cũng trình bày chi tiết về những nỗ lực đã thực hiện nhằm đảm bảo trẻ em được an toàn trong suốt thời gian sử dụng Metasent. Cha Galea cho biết, trò chơi dự kiến ra mắt vào thứ Năm tuần thánh, ngay trước lễ phục sinh. Cha nói, thực tế là trong số 70 triệu người trẻ sử dụng nền tảng Roblox, có nhiều người sẽ không đến nhà thờ dịp lễ phục sinh. Và như thế, họ sẽ không được nghe tin mừng. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để mang giáo hội đến với họ, mang tin mừng đến với họ. Cha xin mọi người cầu nguyện cho hoạt động tông đồ của cha và các cộng tác viên. Cha nói, chúng tôi gieo hạt và sau đó Chúa làm cho sinh hoa trái. Xin cầu nguyện cho chúng tôi và cho những người trẻ có cơ hội tương tác với trò chơi này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.